Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn học lời của Chúa ở trong thư Hebrew. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học Hebrew đoạn 9 từ câu 1 đến câu 10 với cái tựa đề là Đền tạm trên đất. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Hebrew đoạn 9 từ câu 1 đến câu 10. Thực tế thì giao ước trước cũng có những phán quyết về việc phụng sự và một nơi thánh thuộc về đất. Vì đền tạm đã được dựng nên, phần thứ nhất trong đó gồm có chân đèn, bàn và bánh bày ra, đó được gọi là nơi thánh. Nhưng phía sau tấm màn thứ nhì là một chỗ ở được gọi là nơi rất thánh. Có bình đựng hương bằng vàng và rương giao ước toàn bọc bằng vàng. Trong đó có một cái bình bằng vàng đựng mana, cây gậy trổ nụ của Aaron và các bản giao ước. Phía trên nó có các cherubim của sự vinh quang che phủ ngai thương xót. Chúng tôi không thể nói chi tiết về chúng ở đây. Các vật ấy đã được sắp đặt như vậy. Thực tế, mỗi ngày những thầy tế lễ thường đi vào phần thứ nhất của đền tạm để làm trọn những việc phụng sự. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần đi vào phần thứ nhì chẳng thể không đem máu để dâng vì chính mình và vì những sự lầm lỗi của dân chúng. Đức Thánh Linh chỉ ra điều này. Lối vào nơi rất thánh chưa được tỏ ra khi đền tạm thứ nhất vẫn còn đứng. Nó là hình bóng cho thời hiện tại, theo đó những sự dâng hiến bao gồm những lễ vật và những sinh tế không thể làm cho người phụng sự được trọn vẹn về lương tâm, mà chỉ là sự trọn vẹn về những thức ăn, thức uống, những phép rửa khác nhau và những quy định về xác thịt được lập ra cho đến kỳ sửa đổi. Kính thưa Hội Thánh, đền tạm ở trên đất được nói đến ở đây ở trong Hebrew đoạn 9 từ câu 1 đến câu 10 chính là cái lều trại do Môi-se đã theo thiết kế mà Đức Chúa Trời đã chỉ cho ông dựng nên. Công việc làm đền tạm đã được thuật lại ở trong Sách Ê-díp Tô Ký đoạn 25 cho đến đoạn 27. Nếu quý ông bà chị em muốn biết chi tiết về cái sự việc dựng đền tạm thì hãy đọc Sách Ê-díp Tô Ký đoạn 25 đến đoạn 27. Chỉ đến khi chúng ta đọc đến Thánh Kinh Tân Ước và đọc đến thư Hebrew thì chúng ta mới được Đức Thánh Linh tỏ cho chúng ta biết rằng đền tạm trên đất do Môi-se dựng nên là theo kiểu mẫu của đền tạm ở trên trời. Và điều này không có nghĩa là đền tạm ở trên trời cũng được dựng nên bằng các vật liệu và cùng một kích thước như là đền tạm trên đất, mà chỉ có nghĩa là đền tạm trên đất được dựng nên theo cái mô hình của đền tạm trên trời mà thôi. Chắc quý ông bạn chị em cũng biết rằng ở trong thế gian khi có các công trình xây dựng của loài người thì thường là các kiến trúc sư đã cho làm một cái mô hình thu nhỏ có thể để gọn trên một chiếc bàn cho mọi người cùng xem mà hình dung ra cái hình thể của cái công trình thật. Thì cái đền tạm trên đất cũng tương tự như những cái mô hình đó. Nó chỉ giúp cho chúng ta hiểu về cái đền tạm thật ở trên trời, chứ không phải toàn bộ những gì của đền tạm thật ở trên trời đều được xây dựng bằng một cái kích thước giống như cái đền tạm trên đất hoặc là xây dựng bằng các vật liệu được xây dựng cho đền tạm ở trên đất. Chúng ta cũng đã học biết rằng công việc của thầy tế lễ thượng phẩm theo ban A-rôn phụng sự trong đền tạm trên đất cũng chỉ là hình bóng về cái công việc của Đấng Christ ở trong chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Melchizedek phụng sự trong đền tạm, phụng sự trong đền thờ ở trên trời. Đền tạm trên đất còn tiêu biểu cho con dân Chúa là nơi Chúa ngự và là phương tiện để con dân Chúa phụng sự Chúa trong cuộc đời này. Hành lang của đền tạm thì tiêu biểu cho thân thể xác thịt của chúng ta. Nơi thánh của đền tạm thì tiêu biểu cho tâm thần, tức là cái thân thể thiêng liêng của chúng ta. Và nơi rất thánh của đền tạm thì tiêu biểu cho linh hồn của chúng ta, tức là bản ngã của mỗi người, là cái tôi của mỗi người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học qua một số đặc điểm của đền tạm trên đất. Và trước hết thì chúng ta học về câu thứ nhất ở trong Hebrew đoạn 9. Thực tế thì giao ước trước cũng có những phán quyết về việc phụng sự và một nơi thánh thuộc về đất. Giao ước trước được nói ở đây tức là cựu ước, còn gọi là giao ước cũ. Nền tảng của cựu ước là 10 lời phán của Đức Chúa Trời, còn gọi là 10 điều răn, do chính Đức Chúa Trời viết trên hai bảng đá. Bên cạnh 10 lời ấy là các điều luật diễn giải ý nghĩa của 10 lời và hình phạt đối với người vi phạm, được Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se viết vào trong một cuốn sách gọi là sách luật pháp. Luật pháp của Đức Chúa Trời bao gồm 5 phương diện. Phương diện thứ nhất là bổn phận của loài người đối với Thiên Chúa. Phương diện thứ nhì là bổn phận của loài người đối với nhau. Phương diện thứ ba là bổn phận của loài người đối với thiên nhiên và thú vật. Phương diện thứ tư là cách thức thờ phượng Thiên Chúa. Và phương diện thứ năm là giữ gìn vệ sinh. Trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy điều răn thứ nhất, điều răn thứ nhì và điều răn thứ ba là nói về bổn phận của loài người đối với Thiên Chúa. Còn điều răn thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 thì nói về bổn phận của loài người đối với nhau. Riêng điều răn thứ 4 thì vừa nói đến bổn phận của loài người đối với Thiên Chúa mà cũng vừa nói đến bổn phận của loài người đối với nhau. Đối với Thiên Chúa thì chúng ta phải giữ gìn ngày Sa-bát, khiến cho ngày Sa-bát được nên thánh. Và chúng ta thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát. Đối với loài người thì chúng ta phải bảo vệ sức khỏe của mình bằng cách ngưng làm việc kiếm sống, ngưng làm việc nặng ở trong cái ngày Sa-bát đó để cho thân thể của chúng ta được nghỉ ngơi. Ngoài ra, điều răn thứ tư cũng còn nói đến bổn phận của chúng ta đối với thú vật là chúng ta cũng phải cho gia súc của chúng ta được nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát. Riêng bổn phận của loài người đối với thiên nhiên và thú vật còn nói đến cái sự việc cứ mỗi 6 năm thì chúng ta phải dành 1 năm để cho đất được nghỉ ngơi. Và 10 điều răn cũng như các luật lệ liên quan đến bổn phận của loài người thì không bao giờ thay đổi. Các điều luật liên quan đến cách thức thờ phượng Thiên Chúa thì thay đổi về hình thức ở trong thời Tân Ước, nhưng ý nghĩa và mục đích vẫn y nguyên. Các điều luật về vệ sinh thì thay đổi về hình thức theo môi trường sống, nhưng ý nghĩa và mục đích vẫn y nguyên. Phán quyết là cái quyết định đúng đắn được đưa ra làm thành luật. Những phán quyết về việc phụng sự, tức là các điều luật liên quan đến chức vụ và công việc của những thầy tế lễ. Một nơi thánh thuộc về đất, tức là đền tạm trên đất do tay người xây dựng bằng các vật liệu thuộc về đất. Câu 2. Vì đền tạm đã được dựng nên, phần thứ nhất trong đó gồm có chân đèn, bàn và bánh bày ra, đó được gọi là nơi thánh. Đền tạm trên đất đã được Môi-se cho dựng nên y theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, như đã được chép lại trong sách luật pháp. Bên trong đền tạm thì được chia làm hai phần. Ở cái vòng ngoài của đền tạm đó thì được gọi là hành lang của đền tạm, nhưng mà ở phía bên trong thì chia ra phần thứ nhất được gọi là nơi thánh. Và trong nơi thánh, về hướng Bắc có cái bàn để bánh không men, mà trong bản dịch cũ của Thánh Kinh thì gọi là bánh trần thiết. Trần tức là để lộ ra, thiết tức là bày ra. Bánh trần thiết tức là bánh mà được để lộ ra ở trên cái bàn. Từ ngữ đó cũng hơi khó hiểu, cho nên trong cái bản hiệu đính và trong bản dịch Ngôi Lời thì chúng tôi không dùng cái danh từ bánh trần thiết nữa. Ở trên bàn thì luôn có 12 ổ bánh không men, và 12 ổ bánh này thì được thầy tế lễ thường phẩm thay mới vào mỗi ngày Sa-bát. Về hướng Nam thì có chân đèn 7 ngọn bằng vàng được thắp sáng luôn luôn. Mỗi ngày hai bận sớm tối, thầy tế lễ làm cái công việc châm thêm dầu và cắt tim đèn. Về hướng Đông, ngay trước cái tấm màn phân chia nơi thánh và nơi rất thánh là bàn thờ dân hương. Mỗi ngày hai bận sớm tối, thầy tế lễ dâng hương lên Thiên Chúa. Chân đèn 7 ngọn bằng vàng ở trong nơi thánh vừa tiêu biểu cho sự hiệp một trọn vẹn của con dân Chúa, tức là ở trong thời cựu ước là dân Israel, còn ở trong thời tân ước là hội thánh. Vừa tiêu biểu cho thần trí của con dân Chúa luôn được đổ đầy lời hằng sống của Thiên Chúa để luôn chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa. Vàng thì tiêu biểu cho sự cao quý thuộc về hoàng gia, tức là gia đình của vua. Còn dân Israel thuộc về Thiên Chúa, vạn quân. Hội thánh thì thuộc về vua của các vua và chúa của các chúa. Ở trong thời cựu ước, dân Israel cũng thuộc về hoàng gia, mà ở trong thời tân ước thì hội thánh bao gồm dân Israel cùng các dân tộc khác cũng thuộc về hoàng gia. Số 7 là số tiêu biểu cho sự trọn vẹn về thuộc linh. Cái bàn với 12 ổ bánh không men được bày ra trên bàn, vừa tiêu biểu cho 12 chi phái Israel phải sống thánh khiết ở trước Thiên Chúa, vừa tiêu biểu cho đời sống thánh khiết trong mọi phương diện của con dân Chúa. Bánh thì tiêu biểu cho đời sống, men thì tiêu biểu cho tội lỗi. Bánh không men tiêu biểu cho đời sống thánh khiết không phạm tội. Con số 12 thì tiêu biểu cho sự trọn vẹn về thẩm quyền, sự trọn vẹn về sự cai trị. Con dân Chúa dùng thần trí của mình để cai trị đời sống của mình một cách trọn vẹn về mọi phương diện. Bàn thờ song hương thì tiêu biểu cho sự thờ phượng và tương giao với Thiên Chúa. Hương tiêu biểu cho những lời cầu nguyện của con dân Chúa. Ngày hai buổi, thầy tế lễ dâng hương trên bàn thờ song hương, tiêu biểu cho con dân Chúa ngày hai buổi tương giao, cầu nguyện với Thiên Chúa. Câu 3. Nhưng phía sau tấm màn thứ nhì là một chỗ ở được gọi là nơi rất thánh. Câu 4. Có bình đựng hương bằng vàng và rương giao ước, toàn bọc bằng vàng. Trong đó có một cái bình bằng vàng đựng mana, cây gậy trổ nụ của Aaron và các bản giao ước. Tấm màn thứ nhất thì che lối vào nơi thánh, còn tấm màn thứ nhì thì che lối vào nơi rất thánh. Và như vậy, tấm màn thứ nhì là cái tấm màn phân cách giữa nơi thánh và nơi rất thánh. Sau cái tấm màn phân chia nơi thánh và nơi rất thánh là phần thứ nhì của đền tạm được gọi là nơi rất thánh, là chỗ ở tạm của Đức Chúa Trời giữa vòng con dân của Ngài. Mặc dù bàn thờ song hương ở bên ngoài nơi rất thánh, nhưng mỗi năm một lần, vào ngày lễ chuộc tội thì thầy tế lễ thượng phẩm đem bình hương từ trên bàn thờ song hương vào trong nơi rất thánh để song hương cho khói hương bao phủ rương giao ước như đã chép trong Lê Vi Ký đoạn 16 từ câu 12 đến câu 13. Rương giao ước còn được gọi là rương chứng cớ vì trong rương có chứa 10 lời giao ước của Đức Chúa Trời được 9 ngón tay của Ngài ghi chép ở trên hai bảng đá. Rương giao ước được làm bằng cây si tim, còn gọi là cây keo gai. Phía trong và phía ngoài được bọc vàng. Ở trong rương, trước hết là hai bảng đá có 10 điều răn do chính tay của Đức Chúa Trời viết ra. Rồi kế tiếp là có một cái bình bằng vàng đựng mana là thức ăn do Đức Chúa Trời cung cấp cho dân Israel trong suốt 40 năm khi họ sống ở trong đồng vắng. Và sau cùng là cây gậy trổ nụ của Aaron. Dân số ký đoạn 16 và 17 ghi lại cái câu chuyện về cây gậy trổ nụ của Aaron. Khi Cô-rê là một người trong chi phái Lê-vi lôi kéo 250 quan tướng và nghị viên ở trong dân Israel làm phản, muốn lật đổ Mô-xê và Aaron, thì Đức Chúa Trời đã khiến cho họ bị thiêu chết. Còn gia đình và tài sản của họ thì bị đất nứt ra chôn sống. Qua ngày hôm sau thì dân chúng nhóm hiệp lại tiếp tục chống nghịch Môi-se và A-rôn. Họ cho rằng hai ông đã làm chết nhiều con dân Israel. Đức Chúa Trời lại dùng một tai vạ diệt thêm 14.700 người. Nhờ Môi-se bảo A-rôn cầm bình hương dân hương lên Đức Chúa Trời cầu thay cho dân Israel mà tai vạ dừng lại. Tiếp theo đó, Đức Chúa Trời phán bảo mỗi chi phái đem nộp cho Môi-se cây gậy của người trưởng tộc. Trên mỗi một cây gậy thì có ghi tên của từng chi phái. 12 cây gậy đó được Môi-se để trong đền tạm qua đêm. Sáng hôm sau, cây gậy nào trổ nụ ra hoa, kết trái thì người chủ của cây gậy ấy là người được Đức Chúa Trời chọn. Kết quả là cây gậy của A-rôn trổ nụ ra hoa và kết thành trái, hành nhân chính. Vì cây gậy của A-rôn là một cái nhánh cây hành nhân đã khô. Nhưng mà phép lạ đã xảy ra. Sau một đêm thì cái gậy khô đó đã trổ nụ, ra hoa và kết trái. Ở trong số ký giúp tôi ký đoạn 16 câu 33 đến câu 34 nói đến việc Môi-se bảo A-rôn lấy một cái bình đựng mana để trước mặt đấng tự hữu hằng hữu để lưu truyền đến đời sau. Aaron đã để bình đó trước sự chứng cớ. Còn trong Dân số ký đoạn 17 câu 10 thì nói đến việc Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se để cây gậy trổ nụ của Aaron trước sự chứng cớ, giữ là một dấu hiệu về sự phán nghịch của dân Israel. Cái nhóm chữ trước sự chứng cớ, tức là trước hai bảng đá ghi chép 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Và bởi vì hai bảng đá ấy được đặt trong rương giao ước, nên bình vàng đựng mana và cây gậy trổ nụ của Aaron cũng được đặt trong rương giao ước. Chúng ta nên nhớ là lời của Chúa không nói là đặt ở trước rương giao ước hay là trước rương chứng cớ, mà nói rằng đặt ở trước sự chứng cớ. Sự chứng cớ đây là cái danh từ dùng để gọi hai bảng đá có ghi chép 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Vì thế đương nhiên, bình mana cũng như cây gậy của Aaron cùng với hai bảng đá đều nằm trong rương giao ước. Tuy nhiên không biết vì lý do gì mà khi đền thờ do vua Salomon xây cất được hoàn tất, thì trong rương giao ước chỉ có hai bảng đá chép 10 điều răn, như lời của Chúa đã chép trong Các Vua Nhất đoạn 8 câu 9 và Sử Ký Nhì đoạn 5 câu 10. Hai bảng đá ghi chép 10 điều răn của Đức Chúa Trời vừa tiêu biểu cho giao ước của Đức Chúa Trời đối với con dân của Ngài, vừa là chứng cớ nghịch lại những sự tội lỗi của họ. Trong giao ước đó, Đức Chúa Trời yêu cầu họ làm tròn bổn phận với chính Thiên Chúa và đối với nhau. Và Ngài hứa sẽ ban ơn đến nhiều ngàn đời cho họ, hoặc là sẽ phạt sự phạm tội của họ đến con cháu đời thứ ba hoặc đời thứ tư. Lời của Đức Chúa Trời là bánh thuộc linh cho con dân Chúa. Bình vàng đựng mana tiêu biểu cho sự quan phòng của Thiên Chúa đối với con dân của Ngài. Mana là bánh thuộc thể cho con dân Chúa. Chúa ban cho chúng ta mọi nhu cầu thuộc thể và chúng ta làm việc, tức là chúng ta thu nhặt mana. Khi chúng ta làm việc kiếm sống là chúng ta thu nhặt mana do chính Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta thu nhặt mana thuộc thể, tức là cái phương tiện để giúp cho chúng ta có thể nuôi sống cái thân thể xác thịt của chúng ta. Chứ không phải chúng ta tài giỏi gì. Nếu chúng ta làm việc mà không có sự ban cho của Chúa thì chúng ta cũng chẳng thu nhặt được gì. Cái gậy trổ nụ của Aaron thì tiêu biểu cho quyền cai trị của Thiên Chúa ở trên con dân của Ngài, đã được trao cho người mà Ngài tuyển chọn. Những kẻ đối nghịch thì sẽ chuốc lấy án phạt vào mình. Câu thứ 5. Phía trên nó có các cherubim của sự vinh quang che phủ ngai thương xót. Chúng tôi không thể nói chi tiết về chúng ở đây. Phía trên nó là phía trên của rương giao ước. Ở trên rương giao ước có tượng của hai cherubim bằng vàng giác mỏng đứng ở hai đầu rương, đối diện và giao cánh với nhau. Cánh của họ che phủ ngai thương xót, như đã chép trong Xuất Egypt Ký đoạn 25 từ câu 18 đến câu 20. Gọi là các cherubim của sự vinh quang, vì họ chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa. Cherubim là danh từ số nhiều của danh từ cherub. Cherub là loài sinh vật do Thiên Chúa sáng tạo. Cherubim được giao cho nhiệm vụ canh giữ khu vườn tại Ê-đen sau khi loài người bị Đức Chúa Trời đuổi ra khỏi đó, như đã chép trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 24. Ở trong Sa-mu-ên nhì đoạn 22 câu 11 và Thi Thiên 18 câu 10, nói đến sự Đức Chúa Trời cởi một cherub đến giải cứu cho con dân Chúa. Ở trong Các Vua nhì đoạn 19 câu 15, Sử Ký Nhất đoạn 13 câu 16, nói đến sự Đức Chúa Trời ngự giữa các cherubim. Ở trong Thi Thiên 80 câu 1, 99 câu 1, Ê-sai đoạn 37 câu 16 nói đến sự Đức Chúa Trời ngự trên các cherubim. Và Ê-sai-chiên đoạn 10 câu 14, câu 22 thì mô tả mỗi một cherub có bốn cánh và bốn mặt. Mặt thứ nhất là mặt cherub, mặt thứ nhì là mặt người, mặt thứ ba là mặt sư tử và mặt thứ tư là mặt chim ưng. Ê-sai-chiên đoạn 28 câu 14 còn cho chúng ta biết rằng Sa-tan vốn là một cherub. Chúng ta có thể hiểu rằng Sa-tan là một cherub, tức là một sinh vật đặc biệt được Thiên Chúa dựng nên để đứng đầu trong các cherubim trong cái việc tôn vinh Chúa, để chiếu sáng ra sự vinh quang của Chúa, rao truyền sự vinh quang của Chúa cho đến khi Sa-tan phạm tội kiêu ngạo và kéo theo những cherubim dưới quyền của Sa-tan phản nghịch lại Chúa, thì Sa-tan và toàn bộ các cherubim phản nghịch đó đã bị đuổi ra khỏi thiên đàng. Và chúng ta vẫn thường dùng cái danh từ thiên sứ để gọi chung Satan cũng như là các cherubim theo Satan phản nghịch Chúa. Chúng ta gọi Satan là một trong các thiên sứ trưởng của Chúa, và chúng ta gọi các cherubim theo Satan đó là những thiên sứ phản nghịch Chúa, mà ngày nay họ mang danh là ma quỷ. Ngai thương xót là nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa vòng con dân của Ngài được thể hiện, như đã chép trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 29 câu 45, Lê-vi ký đoạn 16 câu 2. Gọi là ngai thương xót là vì từ trên ngai ấy, Đức Chúa Trời bày tỏ sự thương xót của Ngài đối với con dân của Ngài. Chính cái sự hiện diện của Ngài giữa vòng con dân của Ngài là bởi sự thương xót của Ngài dành cho họ. Cũng từ trên ngai thương xót mà Đức Chúa Trời chấp nhận máu của sinh tế làm của lễ chuộc tội được thầy tế lễ thượng phẩm dâng lên mỗi năm một lần, như đã chép trong Lê-vi ký đoạn 16 từ câu 11 đến câu 14. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 20 cho chúng ta biết Đức Chúa Giê-su Christ luôn ở cùng chúng ta. Giăng đoạn 14 câu 23 thì cho chúng ta biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-su Christ cùng đến với chúng ta và làm chỗ ở nơi chúng ta. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16 và đoạn 6 câu 19 thì cho chúng ta biết Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta. Ngày nay, mỗi con dân Chúa có sự hiện diện của Chúa trong nơi sâu kín của bản thể mình. Linh hồn của mỗi con dân Chúa chính là nơi rất thánh và cũng là ngai thương xót của Đức Chúa Trời, có sự vinh quang của Thiên Chúa bao phủ, được tiêu biểu bằng hai cherubim. Được máu thánh của Đức Chúa Giê-su Christ là chiên con của Đức Chúa Trời rảy lên làm của lễ chuộc tội. Có những lời nguyện cầu xuất phát từ thần trí dâng lên Thiên Chúa như là thức hương thơm bao phủ cả linh hồn. Có sự hiện diện của Đấng Christ trong địa vị thầy tế lễ thượng phẩm trọn vẹn đời đời. Có sự hiện diện của Đức Thánh Linh luôn đổ đầy Thánh Linh của Thiên Chúa cho chúng ta và thánh hóa chúng ta. Ngai thương xót còn được gọi là ngai ân điển vì từ nơi đó Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng ta. Hebrew đoạn 4 câu 16 chép: Vậy chúng ta hãy với sự dạn dĩ đến gần ngai ân điển mà nhận sự thương xót và tìm được ân điển để giúp chúng ta trong thì giờ có nhu cầu. Chính trong nơi sâu kín của linh hồn mà chúng ta được dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời. Câu 6. Các vật ấy đã được sắp đặt như vậy. Thực tế, mỗi ngày những thầy tế lễ thường đi vào phần thứ nhất của đền tạm để làm trọn những việc phụng sự. Các vật ấy tức là các đồ dùng trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời ở nơi đền tạm. Được sắp đặt như vậy nghĩa là được sắp xếp vật nào ở trong nơi thánh và vật nào ở trong nơi rất thánh. Mỗi ngày những thầy tế lễ thường đi vào nơi thánh hai buổi sớm tối để xông hương, để châm dầu đèn và cắt tim đèn. Mỗi sa bát thì thầy tế lễ thượng phẩm thay mới 12 ổ bánh không men. Ngày nay mỗi con dân Chúa là một thầy tế lễ có nhiệm vụ. Thứ nhất, mỗi ngày hai bận sớm tối dâng chính thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời. Như lời của Chúa đã chép trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 29 câu 38 đến câu 42 và Roma đoạn 12 câu 1. Thứ nhì, mỗi ngày hai bận sớm tối dâng lời cầu nguyện lên Đức Chúa Trời như một thức hương thơm, như đã chép trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 30 câu 7 đến câu 8 và trong Khải Huyền đoạn 5 câu 8. Mỗi ngày hai bận sớm tối đọc và nhận lấy lời Chúa để luôn chiếu sáng thánh ý của Thiên Chúa trong đời sống của mình, như đã chép trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 27 câu 21, đoạn 30 câu 7 đến câu 8. Chúng ta nên tạo cho mình thói quen đọc lời Chúa và cầu nguyện với Chúa ngày hai buổi sớm tối. Đó là sự chúng ta thờ phượng Chúa trong nhiệm vụ thầy tế lễ của chúng ta. Câu 7. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần đi vào phần thứ nhì, chẳng thể không đem máu để dâng vì chính mình và vì những sự lầm lỗi của dân chúng. Qua câu này chúng ta thấy rằng, riêng thầy tế lễ thượng phẩm, người đứng đầu các thầy tế lễ, thì mỗi năm một lần vào ngày lễ chuộc tội phải đi vào phần thứ nhì trong đền tạm, tức là nơi rất thánh, để dâng máu của sinh tế làm của lỗi chuộc tội cho chính mình, cho gia đình mình và cho toàn thể dân chúng. Ngày lễ chuộc tội là ngày 10 tháng 7 theo lịch Thánh Kinh. Trong ngày đó thì thầy tế lễ thượng phẩm đứng ra thi hành các nghi thức dâng tế lễ chuộc tội như đã được ghi chép trong sách luật pháp, tức là Lê-vi ký đoạn 16. Chính trong ngày đó, máu của sinh tế được thầy tế lễ thượng phẩm mang vào trong nơi rất thánh, rảy trên ngai thương xót một lần. và rảy trước ngai thương xót 7 lần như đã chép trong Lê Vi Ký đoạn 16 câu 14. Sự rảy máu của sinh tế trên ngai thương xót một lần thì tiêu biểu cho sự Đấng Christ dâng máu thánh của Ngài lên Đức Chúa Trời làm của lễ chuộc tội cho loài người. Sự rảy máu sinh tế trước ngai thương xót 7 lần tiêu biểu cho sự máu của Đấng Christ được Đức Chúa Trời hoàn toàn chấp nhận để chuộc mọi tội lỗi của loài người. Câu 8. Đức Thánh Linh chỉ ra điều này, lối vào nơi rất thánh chưa được tỏ ra khi đền tạm thứ nhất vẫn còn đứng. Câu 9. Nó là hình bóng cho thời hiện tại. Theo đó, những sự dâng hiến bao gồm những lễ vật và những sinh tế không thể làm cho người phụng sự được trọn vẹn về lương tâm. Qua những điều luật ở trong Cựu Ước, Đức Thánh Linh đã chỉ ra rằng đền tạm, chức vụ thầy tế lễ theo dòng Lê Vi cũng như các nghi thức dân tế lễ đều là hình bóng cho mục vụ của Đức Chúa Giêsu Christ. Vì thế, ở trong thời Cựu Ước có bức màn che lối vào nơi rất thánh. Bức màn ấy tiêu biểu cho sự dù Đức Chúa Trời hiện diện giữa vòng con dân của Ngài, nhưng họ không được trực tiếp đến gần Ngài vì cớ tội lỗi của họ chưa hoàn toàn được cất khỏi họ. Mọi sinh tế dâng lên Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước chỉ có tính cách hình bóng tiêu biểu cho sinh tế thật là mạng sống của Đức Chúa Giêsu Christ. Vì thế, tất cả sinh tế trong thời Cựu Ước không thể rửa sạch lương tâm phạm tội của con dân Chúa. Đó cũng là cái sự thiếu sót đương nhiên của giao ước cũ trong khi chờ đợi thời điểm cho giao ước mới được hiện thực. Ở trong giao ước mới, máu thánh của Đức Chúa Giêsu Christ có năng lực rửa sạch mọi tội lỗi của loài người và ban cho những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, sức sống mới từ chính sự sống phục sinh của Ngài. Thời hiện tại có nghĩa là thời của giao ước mới, tức là thời Tân Ước. Câu 10. Mà chỉ là sự trọn vẹn về những thức ăn, thức uống, những phép rửa khác nhau và những quy định về xác thịt được lập ra cho đến kỳ sửa đổi. Dù các điều luật ở trong Cựu Ước về đền tạm, về chức vụ thầy tế lễ, về các nghi thức dân tế lễ, về sự nên thánh chỉ là hình bóng cho mục vụ của Đấng Christ. Nhưng qua đó, con dân Chúa thời Cựu Ước có sự hiểu biết về hậu quả của tội lỗi, ý nghĩa của sự chuộc tội và ý nghĩa của sự thánh khiết mà Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi họ. Họ cũng học biết sự từ ái và sự thương xót của Đức Chúa Trời dành cho họ. Kỳ sửa đổi là kỳ Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra để sửa đổi giao ước cũ thành giao ước mới. Kể từ khi Đức Chúa Giêsu Christ thay cho Đức Chúa Trời thiết lập giao ước mới với loài người qua 11 môn đồ người Israel của Ngài, thì mọi điều luật về đền tạm, về chức vụ thầy tế lễ, về các nghi thức dân tế lễ, về sự nên thánh cũng được đổi mới theo đúng ý nghĩa thuộc linh của chúng. Chính vì thế mà ngày nay, con dân Chúa không cần có một thầy tế lễ thường phẩm theo ban A-rôn, không cần có đền tạm do tay người dựng nên, không cần phải dâng mạng sống của loài vật làm sinh tế, mà Đức Chúa Giêsu Christ là thầy tế lễ thường phẩm trọn vẹn đời đời cho mỗi con dân Chúa trong đền thờ ở trên trời. Máu thánh của Ngài là sinh tế trọn vẹn và đời đời chuộc mọi tội lỗi của loài người. Mỗi con dân Chúa cũng vừa là thầy tế lễ, vừa là đền thờ của Thiên Chúa, vừa là của lễ sống và thánh, được Ngài hai bận sớm tối dâng lên Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện của con dân Chúa là thức hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời, như đã chép trong Khải Huyền đoạn 5 câu 8. Mỗi lời tôn vinh Thiên Chúa, mỗi việc lành của con dân Chúa là một của lễ tạ ơn dâng lên Đức Chúa Trời, như đã chép trong Hebrew đoạn 13, câu 15 đến câu 16. Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta lời hằng sống của Ngài. Cảm tạ Đức Chúa Giêsu Christ đã và vẫn đang làm thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Cảm tạ Đức Thánh Linh đã luôn dẫn chúng ta bước đi trong mọi lẽ thật, hiểu đúng về lời hằng sống của Đức Chúa Trời và mọi việc làm của Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ chúng ta cho đến mãi mãi. Amen. Và kính thưa Hội Thánh, kính mời Hội Thánh cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta hiệp lòng hiệp ý dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Đời con phước hạnh vì có Cha, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Thank you. đời con phước hạnh vì có cha, được Ngài tha tội và tái sinh, cuộc đời tươi mới với tình cha thiết tha. Lòng này mãi nhớ thánh ân cha, từ nay có được lời thánh kinh là lời chân thật dìu dắt con, dìu con muôn lối qua ngàn muôn khó khăn, luôn được an bình bên cha. Bao nhiêu năm qua con sống trong tình Chúa, cha luôn yêu thương dìu dắt con từng bước. Những khi bước con lầm lỡ, cha đỡ nâng, thơ tha ân cần gìn giữ cuộc đời con, tâm linh an vui được thăng hoa cuộc sống. Con tin yêu cha, lời cha con gìn giữ, sống trong phước thiên lời Chúa luôn sáng soi, tháng năm linh trình giữa nơi trần gian. Đời con phước hạnh vì có cha, tình Ngài muốn đời nào đó lòng con vui hát muôn lời ca kính dâng, xin được muôn đời bên cha. Ta sẽ làm cha của các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái của ta, Chúa toàn năng phán. Từ nay có được lời thánh kinh là lời chân thật dìu dắt con, dìu con muôn lối qua ngàn muôn khó khăn, luôn được an bình bên cha. Bao nhiêu năm qua con sống trong tình Chúa, cha luôn yêu thương dìu dắt con từng bước. Những khi bước con lầm lỡ, cha đỡ nâng, thơ tha ân cần gìn giữ cuộc đời con, tâm linh an vui được thăng hoa cuộc sống. Con tin yêu cha, lời cha con gìn giữ, sống trong phước thiên lời Chúa luôn sáng soi, tháng năm linh giữa nơi trần gian. Đời con phước hạnh vì có cha, tình Ngài muốn đời nào đổi thay, lòng con vui hát muôn lời ca kính dâng, xin được muôn đời bên cha. Lòng con vui hát muôn lời ca kính dâng, xin được muôn đời bên cha. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.